kinh đại niệm xứ cuốn băng thứ 8 có 4 cách giúp chánh niệm khởi sinh và phát triển. Thứ nhất là chánh niệm với sự suy tư sáng suốt hay chánh niệm với giác tỉnh. Bạn phải cố gắng chánh niệm vào những gì mà bạn đang làm, tư thế, sự đi tới, đi lui, vân vân. Chánh niệm có thể được vun bồi và phát triển nhờ thực hành theo những lời chỉ dẫn trong chương giác tỉnh. Thứ hai, tránh xa những người có tâm hỗn loạn. Tránh xa những người có tâm hỗn loạn giúp vun bồi và phát triển chánh niệm một cách tốt đẹp. Thứ ba, thân cận người chánh niệm. Thân cận người chánh niệm thì bạn cũng chánh niệm theo. Một câu cách ngôn Miến Điện nói: sống gần thợ săn sẽ trở thành thợ săn, sống gần người đánh cá sẽ trở thành người đánh cá. Việt Nam cũng có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thân cận với những người có tâm hỗn loạn thì tâm bạn sẽ hỗn loạn và mất chánh niệm. Thân cận với những người chánh niệm thì bạn sẽ trở nên chánh niệm. Thứ tư là hướng tâm vào việc chánh niệm. Điều này có nghĩa là trong tất cả oai nghi, bất kỳ bạn đang làm gì đều phải cố gắng chánh niệm. Tâm bạn phải luôn luôn hướng vào việc chánh niệm, cố gắng đạt được chánh niệm. Phải phát triển thói quen hướng đến chánh niệm và sẵn sàng giác tỉnh. Giác chi thứ hai là tịch pháp giác chi. Tịch pháp tiếng Pali là Dhamma Vicaya, được định nghĩa là truy tầm các pháp. Chữ Dhamma có nhiều nghĩa, nhưng trong bản kinh này Dhamma chỉ có nghĩa là danh và sắc hay thân và tâm làm đối tượng hay đề mục cho thiền minh sát. Tập pháp ở đây có nghĩa là thiền sinh phải cố ý truy tầm, tìm hiểu các pháp như danh và sắc hay thân và tâm. Phải biết hay phân biệt được đây là danh, đây là sắc, đây là sự khởi sinh, đây là sự hoại diệt, đây là vô thường. Khi niệm và tịch pháp, sự hiểu biết về pháp hiện diện nơi thiền sinh trong từng giây phút. Chẳng hạn như khi bạn ghi nhận hơi thở thì bạn ý thức rõ ràng hơi thở là sắc và tâm ghi nhận hơi thở là danh. Như vậy là bạn thấy hay phân biệt được đối tượng một cách rõ ràng. Đây là danh, đây là sắc, đây là thân, đây là tâm ghi nhận. Đây là sự khởi sinh của hơi thở, đây là sự diệt tận của hơi thở. Đây là sự nhận biết sự khởi sinh của hơi thở, đây là sự nhận biết sự diệt tận của hơi thở. Tóm lại, mỗi khi bạn thấy rõ ràng những gì bạn ghi nhận thì bạn đã có tịch pháp giác chi. Thật vậy, tịch pháp đồng nghĩa với tuệ giác hay trí tuệ. Trong Bát Chánh Đạo thì tịch pháp được gọi là chánh kiến. Trong thất giác chi được gọi là tịch pháp. Cả hai chánh kiến và tịch pháp đều để chỉ một chuyện, đó là sự biện biệt đúng đắn về danh và sắc. Tịch pháp có đặc tính xuyên thấu hay quán thấu sự vật để hiểu rõ cốt tủy của sự vật. Chẳng hạn như thấy đây là sắc, đây là vật chất vì nó không nhận thức được, đây là danh đây là tâm, vì nó hướng đến đối tượng. Khi tập pháp quán thấu, nó quán thấu đối tượng một cách chắc chắn và đúng đắn. Như vậy, sự quán thấu của tập pháp thật chính xác và ổn cố. Tập pháp có công năng thắp sáng lĩnh vực đối tượng như ngọn đèn chiếu sáng các vật quanh nó. Vào ban đêm, nếu trong phòng không có đèn đuốc thì bạn sẽ không thấy được vật gì. Khi đèn thắp lên, đồ vật trong phòng được chiếu sáng thì bạn có thể thấy mọi vật một cách rõ ràng. Cũng vậy, khi bạn có trạch pháp, tức là có trí tuệ, thì bạn sẽ thấy đề mục thiền là thân và tâm một cách rõ ràng. Sự biểu hiện của trạch pháp là không lẫn lộn. Khi có trạch pháp thì thiền sinh không bị lẫn lộn. Bởi thế, sự quán thấu của trạch pháp có thể so sánh với ánh sáng của một ngọn đèn làm rõ mọi vật trong phòng. Khi có trạch pháp thì thiền sinh không còn lẫn lộn, bởi vì thiền sinh đã thấy rõ đối tượng là gì và như thế nào. Thiền sinh thấy được sự đến và đi của đối tượng. Điều này có thể so sánh với một người hướng đạo trong rừng. Mặc dù những người khác có thể bị lạc, nhưng người hướng đạo có thể đưa những người đi lạc ra khỏi rừng, và dĩ nhiên là không bị lạc lối. Bởi thế, biểu hiện của trạch pháp là không lẫn lộn. Theo chú giải, có 7 cách giúp phát sinh trạch pháp. Thứ nhất là tìm hiểu, đặt câu hỏi về những lời dạy của Đức Phật. Năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, thất giác chi, tứ niệm xứ. Bằng cách đặt câu hỏi, bạn sẽ có câu trả lời. Nhờ đó, càng ngày bạn càng hiểu rõ hơn đề mục hành thiền và có thể phát triển sự hiểu biết này về giáo pháp. Thứ hai, sạch sẽ bên trong và bên ngoài. Sạch sẽ bên trong là giữ cơ thể sạch sẽ. Muốn phát triển giác chi này, bạn phải giữ cơ thể sạch sẽ. Sạch sẽ bên trong rất cần thiết để phát triển trí tuệ. Khi cơ thể không sạch thì tập pháp giác chi không thể phát triển được. Sạch sẽ bên ngoài là giữ nhà cửa, phòng ốc, áo quần của bạn sạch sẽ. Khi thấy một phòng thiền gọn gàng, sạch sẽ thì tâm thiền sinh sẽ định tĩnh, sáng suốt và có trí tuệ hơn. Khi căn phòng dơ bẩn thì tâm thiền sinh cũng bị dơ bẩn theo. Sự dơ bẩn không những chẳng giúp ích gì mà còn cản trở sự phát triển định tâm và trí tuệ của người hành thiền. Như vậy, thiền sinh cần giữ sạch sẽ bên trong và bên ngoài để tạo cơ hội cho trạch pháp hay trí tuệ phát triển. Thứ ba là quân bình các căn. Thiền sinh có thể phát triển trí tuệ bằng cách quân bình ngũ căn. Ngũ căn ở đây là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín phải được cân bằng với huệ, tấn phải được cân bằng với định. Điều quan trọng đặc biệt là giữ tinh tấn và định quân bình, vì đây là hai năng lực căn bản. Khi tinh tấn trội hơn định thì bất an phát sinh, nhưng khi tinh tấn yếu kém hơn định thì buồn ngủ xen vào. Bởi vậy, thiền sinh phải biết cách điều hòa, đừng để cho năng lực nào quá trội hay quá kém. Tín và huệ cũng phải được quân bình và hài hòa. Tín quá trội sẽ sinh ra cả tin, trí tuệ quá trội sẽ sinh ra suy nghĩ. Chánh niệm giữ vai trò điều hòa hai cặp năng lực này, chánh niệm luôn luôn cần thiết. Chánh niệm phải có mặt trong mọi lúc. Đức Phật dạy rằng chánh niệm được yêu chuộng khắp mọi nơi. Càng nhiều chánh niệm càng tốt. Chánh niệm không bao giờ bị dư thừa. Chánh niệm chẳng khác nào đồ gia vị cho thức ăn. Ở Đông Phương chẳng hạn, thức ăn cần có muối. Thức ăn không có muối thì không ngon, nên chánh niệm chẳng khác nào muối trong thức ăn. Chánh niệm cũng có thể được so sánh với một vị thủ tướng điều hành mọi công việc mà nhà vua giao phó. Trong năm năng lực tín, tấn, niệm, định và huệ thì chánh niệm là năng lực cần thiết nhất. Thứ tư, tránh xa những người không thông hiểu giáo pháp. Bạn không thể phát triển trạch pháp nếu không tránh xa những người không thông hiểu giáo pháp. Không thông hiểu giáo pháp là không thông hiểu những lời dạy của Đức Phật, không thông hiểu năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế, vân vân. Thứ năm là thân cận bậc thiện trí thức. Thân cận với những người thông hiểu năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế để giúp bạn phát triển trạch pháp. Thứ sáu, suy tư sâu xa. Trước tiên, bạn phải tìm hiểu và đặt câu hỏi về năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế. Sau đó, suy tư một cách thâm sâu về những điều học hỏi này. Bạn phải ôn đi, ôn lại trong tâm những điều đã nghiên cứu và học hỏi. Do suy tư sâu xa về năm uẩn, 12 xứ, tứ đại, tứ diệu đế, trạch pháp của bạn sẽ được phát triển. Thứ bảy, hướng tâm vào việc phát triển trạch pháp. Bạn phải luôn luôn hướng tâm vào việc đạt được trí tuệ. Dù bạn đang ở đâu, đang đi, đứng, ngồi, nằm hay làm bất cứ công việc gì, hãy hướng tâm vào trạch pháp giác chi, hướng vào trí tuệ để cho trí tuệ đến với bạn. Bây giờ chúng ta xét đến giác chi thứ ba là tinh tấn giác chi. Tinh tấn là nỗ lực tinh thần có mặt mỗi khi bạn chánh niệm. Tinh tấn không được quá nhiều hay quá ít. Khi thiền sinh chú tâm vào đề mục thì tinh tấn tinh thần đã bao gồm trong đó. Khi không có tinh tấn tinh thần thì không thể giữ tâm trên đề mục. Tinh tấn phải có mặt thường xuyên trong mọi hoạt động tinh thần và trong mọi lúc khi ghi nhận đề mục, nhưng không nên tinh tấn thái quá, cũng không nên quá giải đãi. Tinh tấn quá nhiều sẽ sinh ra bất an, và tinh tấn quá ít sẽ sinh ra buồn ngủ. Đặc tính của tinh tấn là hướng về một điều gì? Công năng của tinh tấn là củng cố các tâm sở phát sinh cùng với tinh tấn. Tinh tấn hỗ trợ và giúp đỡ trạch pháp. Sự biểu hiện của tinh tấn là không chìm xuống, không suy sụp. Trong chú giải có ghi rằng một khi đã được khởi sự một cách đúng đắn thì tinh tấn sẽ là nguồn cội của mọi thành đạt. Không có sự thành đạt nào có thể đạt được mà không có tinh tấn. Chú giải nói đến 11 cách làm phát sanh tinh tấn. Thứ nhất là suy tư đến 4 ác đạo. Hãy tự nhắc nhở, nếu không tinh tấn hành thiền và tích lũy thiện nghiệp thì chắc chắn tôi sẽ tái sinh vào bốn ác đạo và sẽ đau khổ vô cùng. Suy niệm về sự đáng sợ của bốn cảnh khổ giúp bạn không giải đãi trong việc thực hành và khiến bạn càng nỗ lực tinh tấn. Thứ hai là suy tư đến lợi ích của sự tinh tấn. Bạn có thể suy tư như sau: nhờ nỗ lực tinh tấn, nhiều thiền sinh đã đạt quả A-la-hán. A-la-hán không thể đạt được bởi những người lờ đờ, biến nhát, chảy thay. Bởi thế, ta phải nỗ lực. Thứ ba là suy tư đến đạo. Bạn có thể suy tư như sau: con đường thiền tập để giải thoát hay minh sát đã được Đức Phật, Phật Độc Giác và hàng thinh văn đệ tử Phật tinh tấn đi qua. Đây không phải là lối đi của những kẻ lờ đờ biến nhát. Bởi vậy, không nên làm biếng mà hãy nỗ lực tinh tấn khi đi trên con đường này. Thứ tư, nhớ ơn những người hỗ trợ. Điều này muốn nói đến các thầy tỳ khưu cũng như thiền sinh trong các khóa thiền nhận được sự hỗ trợ của thiền tín. Họ nên luôn luôn ý thức về sự hỗ trợ này. Thiền tín cung cấp thực phẩm cũng như các vật dụng cần thiết cho chư tăng và thiền sinh với kỳ vọng rằng những thứ họ dâng cúng sẽ giúp đỡ cho những người hành thiền tinh tấn trong việc thực hành của họ. Trong một khóa thiền, thiền sinh được những người tình nguyện lo lắng săn sóc mọi chuyện từ thức ăn cho đến sức khỏe. Các thiền sinh phải luôn luôn nhớ đến những sự hỗ trợ này. Chỉ có sự thực hành tinh tấn của thiền sinh mới thể hiện được lòng tri ân của mình đối với những người hỗ trợ. Đức Phật cho phép thầy tỳ khưu nhận thực phẩm cúng dường trong lúc đi bát và nhận tứ vật dụng là nhằm mục đích giúp cho các thầy có đủ phương tiện trao dồi đức hạnh, tinh tấn tiến bước trên đường giải thoát, chứ không phải để các thầy tỳ khưu sống một đời sống chay lười, biến nhát, hưởng thụ. Thế nên, để đền đáp công ơn của những người hỗ trợ mình, thiền sinh hãy nỗ lực tinh tấn hành thiền. Thứ năm, suy tư đến di sản cao thượng. Di sản ở đây có nghĩa là di sản của Đức Phật. Thiền sinh phải suy tư như sau: thật vậy, di sản của Đức Phật thật cao quý và vĩ đại làm sao. Người làm biếng chảy thay không thể nhận lãnh được di sản quý báu này. Một người biếng nhát thì chẳng khác nào một đứa trẻ không nghe lời cha mẹ. Con không nghe lời cha mẹ thì cha mẹ sẽ trút quyền thừa hưởng gia sản. Cũng vậy, người biếng nhát không thể nhận lãnh gia sản quý báu của giáo pháp. Chỉ có người nỗ lực tinh tấn hành thiền mới được nhận lãnh gia tài quý báu này. Thứ sáu, suy tư đến ân đức và năng lực của Đức Phật. Có nghĩa là thiền sinh nhớ đến những biến cố vĩ đại trong đời sống của Đức Phật và tự khuyên nhủ: sau khi đã biết được đời sống cao thượng và sự thành đạt vĩ đại cũng như lòng từ bi và trí tuệ cao cả của Đức Phật, ta không nên lười biếng chảy thay như vậy. Thứ bảy, suy nghĩ đến sự vĩ đại của dòng dõi chúng ta. dòng dõi ở đây có nghĩa là được sinh ra là một tỳ khưu. Chữ tỳ khưu ở đây phải được hiểu theo nghĩa là những người nỗ lực hành thiền để thoát ly tham ái. Được sinh ra ở đây có nghĩa là có một cuộc sinh mới để trở thành một người con tinh thần của Đức Phật. Cho nên ta phải cố gắng tinh tấn để xứng đáng là một người con của Đức Phật. Thứ 8, suy tư đến các bạn đạo, các bậc thầy, các bậc thiện trí. Thiền sinh phải tự nhắc nhủ mình như sau: các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và những vị đại đệ tử khác là chứng đạt giáo pháp siêu thế. Ta đã đi theo con đường của những vị này chưa? Thứ 9, tránh xa người biếng nhác. Nhờ tránh xa người biếng nhác, bạn sẽ có nhiều tinh tấn hơn trong việc thực hành giáo pháp. Thứ 10, làm bạn với người siêng năng tinh tấn. Thân cận với người siêng năng tinh tấn, thiền sinh cũng trở nên siêng năng tinh tấn theo. Người siêng năng tinh tấn luôn luôn nỗ lực để tạo ra các nghiệp thiện và luôn luôn tinh tấn hành thiền. Thứ 11, kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh tấn. Hướng tâm vào việc phát triển tinh tấn trong bất kỳ oai nghi nào khiến tinh tấn phát sinh. Giác chi thứ 4 là hỷ. Hỷ hay pi tí có nghĩa là vui thích, hân hoan. Có rất nhiều chữ để diễn tả ý nghĩa của hỷ. Hỷ có nghĩa chính là sự hài lòng khi nhận được một vật gì ưa thích. Trong việc hành thiền thì hỷ là đối tượng mà mình ưa thích. Tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt chữ pi tí với chữ xúc khắc. Nhiều người dịch hai chữ này như nhau và gọi là hỷ lạc, hạnh phúc, vui vẻ. Thực ra xúc khắc hay lạc liên quan đến những kinh nghiệm về vật mà mình có được. Như vậy hỷ là có được vật vừa lòng và lạc là hưởng thụ sự vừa lòng do sự chấp giữ vật đó. Pi tí là bằng lòng với một vật ưa thích mà bạn nhận được. Như vậy pi tí thuộc về hành uẩn, trong khi đó xúc khá thuộc về thọ uẩn. Như vậy khi bạn ý thức rằng bạn sẽ kinh nghiệm được một điều hay vật gì thích thú thì bạn có hỷ pi tí. Và khi bạn thực sự có được vật đó, kinh nghiệm được vật đó thì bạn có là xúc khắc. Ví dụ, khi bạn rất khát nước, đi trên đường xa không có nước uống, thấy được nước, bạn rất vui vẻ, thích thú, thì thấy được nước đó là pi tí hỷ. Sau khi bạn đã uống nước rồi, bạn thấy được khỏe khoắn, thấy khác, bạn cảm thấy hân hoan, vui vẻ, thì đó là lạc hay xúc khắc. Đặc tính của hỷ là hân hoan, vui thích và thỏa mãn. Công năng của hỷ là làm cho thân tươi mát và đầy năng lực. Sự biểu hiện của hỷ nơi thiền sinh là sự nhẹ nhàng, vui vẻ. Có 5 loại hỷ. Thứ nhất là khinh hỷ, làm cho nổi da gà, tóc hay lông dựng lên. Khi bạn hành thiền mà bạn cảm thấy hân hoan, rồi rờn rợn, thích thú trong cơ thể, tiếp theo đó da gà nổi lên, lông hay tóc, nhất là tóc gáy dựng lên Như vậy tức là bạn đã kinh nghiệm được loại hỷ này. Thứ hai là sát na hỷ. Hỷ đến như một tia chớp. Một đôi khi bạn kinh nghiệm được loại hỷ này nơi cơ thể như một tia chớp. Bạn cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn và mát mẻ. Đối với người Đông Phương, mát mẻ là một điều tốt đẹp vì ở đó thời tiết rất nóng. Thứ ba là hải triều hỷ. Hỷ tràn ngập cả thân thể bạn nhiều lần như sóng biển liên tiếp dội vào bờ. Thứ tư là thượng thân hỷ. Loại hỷ này làm thân thể nhẹ nhõm và có thể bay lên hư không. Có những câu chuyện nói về những người bay lên không trung nhờ có thượng thân hỷ. Ngày nay khi các thiền sinh kinh nghiệm được loại thượng thân hỷ này, trong lúc hành thiền cơ thể họ được nâng lên một chút ít hay di chuyển đến một nơi khác mà vẫn giữ nguyên tư thế thiền của mình. Đôi khi thiền sinh có thể cảm thấy dường như được nâng lên khỏi mặt đất. Đó là biểu hiện của thượng thân hỷ. Thứ năm là sung mãn hỷ. Loại hỷ này thấm nhuần toàn thân, giống như dầu thấm đầy một miếng bông gòn. Thiền sinh có loại hỷ này cảm thấy toàn thân đắm chìm trong hỷ lạc thích thú. Thiền sinh có thể đạt được từng loại hỷ một hay hết cả năm loại hỷ này trong lúc hành thiền. Hòa thượng Mahasi đã diễn tả hỷ hay pi tí như sau. Hỷ lạc sẽ phát sinh trong năm tầng mức. Khởi đầu là khinh hỷ. Khi tâm thanh tịnh thì hỷ bắt đầu xuất hiện và thiền sinh cảm thấy người nổi da gà, tay chân rung động. Và bây giờ thiền sinh cảm thấy một hạnh phúc cao tột và phấn chấn. Thân thể tràn đầy cảm khoái và êm ái. Dưới ảnh hưởng của loại hỷ này, thiền sinh cảm thấy dường như toàn cơ thể được nâng lên và ngồi hõng mặt đất, hay cảm thấy dường như thân thể được ngồi trên một tấm đệm không khí, hoặc cảm thấy dường như cơ thể mình trôi nổi lên xuống. Có 11 cách giúp tâm hỷ phát sinh. Thứ nhất là nhớ đến đức hạnh của Đức Phật. Hỷ có thể được khai triển nhờ suy tư đến những phẩm tính của Đức Phật. Thiền sinh niệm tưởng như sau: Đức Phật là người có tâm hoàn toàn trong sạch. Đức Phật là người biết tất cả mọi sự cần phải biết. Thứ hai là suy tưởng đến ân đức pháp. Sự suy tưởng này có thể thực hiện bằng cách suy tưởng như sau: Pháp bảo đã được Đức Phật khéo tuyên bố. Pháp bảo được thấy ngay bây giờ và tại đây. Thứ ba là suy tưởng đến ân đức của Tăng. Thiền sinh phải suy tưởng đến ân đức của Tăng như sau: Tăng chúng, những học trò của Đức Phật đã đi trên chánh đạo. Tăng chúng, học trò của Đức Phật đã đi trên con đường đúng đắn. Thứ tư là quán sát đến sự thanh tịnh của giới luật của chính mình. Khi đức hạnh và giới luật của bạn được duy trì một cách tốt đẹp thì bạn có thể suy tưởng đến sự trong sạch của giới hạnh mình. Sự suy tưởng này giúp cho hỷ phát sanh. Thứ năm, nhớ đến việc bố thí giúp đỡ cha gác mà mình đã làm. Bạn có thể suy tư đến việc bố thí giúp đỡ mà bạn đã làm trước đây. Sự suy tư này khiến hỷ hay pi tí phát sinh. Thứ sáu, nghĩ đến đức hạnh của Chư Thiên và Phạm Thiên. Thiền sinh cũng có thể so sánh mình với những chúng sanh trên các cõi trời và tự nhủ: những người giữ giới luật trong sạch, có đức tính tốt, sau khi chết họ được sinh về cõi trời. Những đặc tính này cũng đang có trong ta. Suy tư như vậy khiến hỷ phát sanh. Thứ bảy, niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng. An lạc tĩnh lặng ở đây có nghĩa là sự chế ngự phiền não nội tâm. Hỷ cũng phát sinh nhờ suy niệm như sau: phiền não nội tâm một khi đã được đoạn trừ nhờ sự giác ngộ sẽ không xuất hiện 6 hay 70 năm. Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích an lạc tĩnh lặng ở đây có nghĩa là niết bàn hay sự tĩnh lặng khỏi mọi đau khổ. Theo đó, pi tí hay hỷ có thể đạt được nhờ suy tư đến những đặc tính đặc biệt